nhiên nó phải không. Con người lần 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 trở lại với chính mình, trở lại với nguồn gốc, trở lại với cái mầm mống thương yêu, tha thứ, thì tên mọi việc nó sẽ tiến vui trong sự thanh nhẹ của tâm thức. Không có bị kẹt nữa, không bị cái gì ràng buộc nữa. Vì mỗi vị trí đều tốt, chúng ta đang nhìn qua quả cây cối đều có vị trí riêng biệt hết. Thì chúng ta cũng có vị trí, chứ chúng ta không thể lẫn lộn được. Và không lấy cái sự tàn ác mà đi giết cây cối. Rồi nên tôi phá hủy đạo này, tôi phá hủy đạo kia, tôi phá hủy đạo nọ để làm gì, được cái gì? Phá hại đạo này, phá hại đạo kia, được cái gì? Cho nên chúng ta phải có cái tinh thần xây dựng. Và trong lúc xây dựng không được là thôi, rồi tự nó hủy diệt nó, rồi nó sẽ hồi sinh, rồi một dịp khác. Từ dạng này không giúp được, qua dạng khác. Tâm hồn lúc nào cũng nghĩ chuyện giúp đỡ và xây dựng, thì lần lần nó sẽ tốt. Cũng như khoa học bây giờ, người ta giữ cái gì ta cũng giữ hết. Người chết chết đi rồi, người kế tiếp tiếp tục, cứ việc tiếp tục như vậy mà làm ra biết bao nhiêu công chuyện. Đã sản xuất ra cái điện não cho mọi người xài, bấm ra nó hỏi nó trả lời cũng từ trong cái óc chia ra. Mình có khối óc mà mình không biết sử dụng, không lui về thanh tịnh để sử dụng, thì khối óc mình tệ hơn những khối óc khác. Những khóa khác người ta đã chia sẻ ra một cái điện não, cái computer như vậy để cho mọi người xài. Và chúng ta là nắm được cái computer Genea, là tổng quát cả liên hệ cả ba cõi thiên địa nhân, mà chúng ta không biết sử dụng. Càng ngày càng tranh chấp, càng ngày càng kẹt, càng ngày không có lối thoát, là tự mình chôn sống mình, với ai chôn mình đâu. Cho nên người ở thế gian nó đập điên một chiên ký, cái đó là chuyện quan đường, không có sự thật. Nhưng mà nó không biết sự thật thì do ai làm? Chính tâm của nó là con người làm con người ở thế gian hiện diện ở mặt đất mà không có tâm, người đó là tạo cái địa ngục mà thôi. Mỗi ngày chỉ ràng buộc ở trong cái khuôn khổ tranh chấp, rồi kẹt, không có lối thoát. Rồi mượn danh từ này, mượn danh từ kia, mượn danh từ đó, kêu gọi nhưng mà làm không được. Còn người làm được, người ta không cần mượn danh từ, ta cứ đi tới và ta làm được. Cho nên những người tu vô vi là phát tâm, thấy rõ là tôi cần phải sửa tôi tiến, được phúc nào hay phúc nấy. Không cần nghe người ta nói ôi tụi này không có tình người, tụi này không tốt. Không phải vậy. Cái người mà nói người ta không có tình người thì chính nó là đã không có tình người. Phải hiểu chỗ đó. Tình người mọi người phải có rồi. Không có làm sao nó có gia trang, nó có vợ con, nó có sống với nhân loại, nó biết bận áo bận quần, nó là có tình người. Nhưng mà nó sử dụng đúng mức hay là không, cái đó là chuyện của nó. Nó sẽ phát triển tùy theo cái hoàn cảnh, ràng buộc nó tới đâu, nó có khả năng sử dụng và phát triển tới đó. Cho nên con người của chúng ta đã từ trong cái thế bí mà ra đây, ở trong cái thế bí, thế khổ mới chạy ra đây, vượt biên khổ cực. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy là luyện tới đâu tôi học tới đó. Ngày hôm nay người Việt Nam, các bạn ở đây nói tiếng Đức, hồi xưa các bạn làm sao biết, mơ mộng mà tôi biết nói tiếng Đức. Rồi đây rồi nói tiếng Tàu, tiếng Tây, nói tùm lum hết cả thế giới, anh em hội lại nói khắp tiếng thế giới. Thế là con người có khả năng vô cùng, liền đâu cũng xài được. Cho nên khi chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta thì chúng ta làm được nhiều việc, và xây dựng khôi phục xứ sở dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ biết thanh định và ngồi lại bàn bạc với nhau thì việc gì nó cũng phải thành. Từ cái thất bại đi tới thành công, từ thất bại đi tới thành công, gặt hai lần là nó đi tới. Cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thì thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ ạch, đó là thử thách. Nói tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? Bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về tới chân tâm thì nó đầy dũng, bi trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm, bi trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm mống thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó kẹt mà thôi. Cho nên càng tu càng bị thử thách nhiều, càng tu càng thấy những sự gút mắt mà mình đã trói buộc mình từ bao nhiêu kiếp cho mới mới đây. Tâm mình bất ổn là mình đã trói bao nhiêu kiếp. Tại sao bao nhiêu tỷ người nó không tới nó gây lộn? Tại sao bao nhiêu tỷ cô gái tôi lấy cô gái này cho cô chữ tôi? À, tôi đã trói từ và tôi trói từ bao nhiêu năm rồi mà tôi bỏ chạy chạy không được rồi bây giờ tôi gặp cổ cọt rồi. Cô bồ tôi không có cho tôi phát triển tại bãi được. Cũng là từ trong cái mầm mắm thương yêu và xây dựng cho nhau. Thì ngồi lại với nhau thì nó ra cảnh đẹp. Cũng như cái giống bồng chúng ta trầm xuống thì lâm lúc trầm dưới nước, đổ nước thì nó khổ cực. Nhưng mà rồi nó ra một cây bông tốt đẹp. Cái gia đình cũng vậy. Ngồi lại với nhau rồi đâu đó nó trật tự rồi nó tốt đẹp hết. Chứ đừng có than rồi cứ cha tôi lấy vợ này khổ quá, tôi lấy chồng kia khổ quá. Không có cái nào khổ hết. Cái nào cũng vui hết. Cái nào cũng trong cái tình thương xây dựng. Cho nên tôi ráng, tôi tu, tôi ráng, tôi sống để tôi tiến. Mà tôi không biết tu, không biết sống, không biết tiến là tôi tự hại tôi mà thôi. Không có phát triển. Ngày hôm nay tôi qua đây thăm chơi anh em đây, có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi. Mình bàn bạc như trong gia đình. Vậy mình chung sống đây là người vô vi là biết sống chung trong một quả địa cầu, không biết chạy đâu được hết. Đó cùng cũng gặp nhau à. Có gì thắc mắc cứ hỏi đi.
Có gì hỏi không? Mấy cô thắc mắc nhiều lắm, yếm rồi đó, hỏi đi. Ở nhà anh giải không nổi, bây giờ có ông thầy rồi, ông giải cho.
Ngon mà cứ chê mình dở theo cái thắc mắc à. Dạ. Ngon mà biết mình ngon, cứ chê mình dở theo cái thắc mắc. Chị hiền gì đâu mất
hết. Dạ, mới gì đi
chạy lại nhà
thờ
những cái.
Đi chùa nhà thờ chút xíu.
Má thằng Minh không biết ta.
Bữa nay đám cưới con.
À,
con này không biết. À, hôm qua nó mới đi. Rồi con nhớ lại đặc biệt có đám cưới sáng mình trở lại rồi. Rồi ra vợ vẫn cũng ở nhà đó. Bác cũng có hai ba bác lớn tuổi nhưng mà tại đi chùa trước lại phản là mình bỏ nhiều cái thứ. Nghĩa
trà
nó gì thì nói đi. Nghĩa thì không biết có trong tâm tư có gì trong thầy mà một thời gian sau này thì
lần tâm tư có gì thì hoàn cảnh nó buộc sẽ biết chứ. Nó nói rồi nãy giờ tôi nói chuyện
nãy giờ thầy nói như thầy nói con cộng tưởng như thầy nói như
tiếng còn thẳng luôn.
Dạ. Cho nên là những cái hoàn cảnh mà con trải qua thì thầy nói nãy giờ
đó. Bây giờ cứ nắm cuốn băng đó mà sống giảng hồi nãy giờ.
Dạ,
không có chuyện đó.
Thời gian qua thì con không có tu, không có thiền nữa. Nhưng mà lúc nào con cũng tin là có cái sự, nghĩa là có cái gì đó. Có nghĩa là những cái gì mà xảy đến cho con thì từ đâu con đã tạo ra hồi nào không biết. Hoặc là cũng trong bây giờ không biết. Thì mình tạo ra mà mình không thấy được là mình ngu.
Nhiều kiếp mà. Yeah. Chuyện nhiều kiếp mà.
Nãy giờ thầy nói thì con thấy là nói thẳng vô con.
Rồi bây giờ tu để làm gì? Tu nó mới là đi con đường dài, có sức khỏe. Bây giờ con còn trẻ, con đâu có thấy gì đâu. Tới già một chút con cần tu lắm, có sức khỏe. Con đường dài mới trả ai cũng nợ. Chứ bây giờ tôi thiếu nợ ai cũng muốn trả liền. Nhưng mà thiệt dài mới trả hết nợ. Mượn nợ thì dễ lắm, đương cục là 15 ngàn. Nhưng mà trả 15 ngàn trả không nổi. Phải con đường dài mới trả lời. Phải hiểu cái chỗ này thì dễ tu hơn. Tu đâu tu phải có sức khỏe. Mình tu ở đây tôi đâu có phải tu như người ta là tu ý lại nữa. Tu trong cái khoa học quyền biết. Tôi lấy nguyên khí của vũ trụ khai mở tâm thức tâm đối. Tôi lấy cái chấn động của cơ tạng của tôi lắp lại quân bình để cho nó sát tâm thức. Thì tôi mới là người trả nợ được. Hiểu không? Còn tôi không có lặp lại cái cơ sở đó, tôi làm sao tôi có cơ hội để trả nợ.
Trong thời gian qua thì con không có thiền thì sức khỏe càng ngày nó càng yếu, bệnh lên nhiều hơn. Ví dụ như đi trong bất cứ mọi hoàn cảnh chỗ nào cũng có khó, chỗ nào cũng có cái sự coi như là nó đập mình hết,
nó đập, nó nghịch lại mình hết rồi. Dạ. Còn mình tu mình thì lo trước, ngày mai anh đánh tôi sẽ chuẩn bị cho đánh thử tôi cái là cho anh đánh cái không sao, tôi quen rồi không có sợ, thấy không? Dạ. Thì con người nó tạo cái dũng là nhờ vậy, tu là nó tạo được cái dũng. Cho nên cái tu này đâu có phải là cái pháp của ông Tám tu cho ông Tám, tu cho con thôi. Pháp của người nào hành người đó hưởng. Cái này đâu có phải lệ thuộc đâu. Cho nên con người nó mau già là tại vì mất quân bình. Mà nó tu rồi nó quân bình lại nó không có già. Nó vui. Nó thấy cái tâm nó ổn định. Còn nó không tu nó càng ngày càng đi xuống thì càng thắc mắc. Nó mất quân bình rồi. Mất quân bình thì chiếc có quân bình máy bay nó phải bay cao không? Nó mất quân bình thì máy bay cứ lạ lạ vậy. Nó rớt xuống. Nó nặng, mình cảm thấy không yên. Nhưng mình thiếu mất cái gì? Mình mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Kỳ thật là mình cứ hướng ngoại lo cho người ta mà rốt cuộc mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Thì đâu có thấy cái duyên nghiệp từ bao nhiêu kiếp đâu. Là tại sao tôi lãnh cái hoàn cảnh này là bao nhiêu kiếp? Từ cái bản chất độc tài hành hạ của tôi đã đối xử với nhân loại từ bao nhiêu kiếp rồi ngày hôm nay tôi phải bị sự độc tài đối xử lại. Cái luật nó không có chạy đâu hết á. Tôi chấp nhận là tôi vui rồi. Mà chấp nhận là tôi giải tỏa sự phiền muộn tối tâm đó là tôi là người tiến không phải thuộc luật. Vì tôi tìm ra sự việc của khoa học nó vô nó tìm ra sự việc nó đem ra nó bán có tiền. Thì mình cũng vậy, mình phân tách khoa học quyền bí trong này nó đang bị kẹt mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy rồi nó hết kẹt là mở, đó là khoa học nó mở đó. Trong tâm mình tự nhiên mở mình thấy vui. Tôi sống với những chủ nợ mà tôi được trực tiếp và tôi lo tôi tu để kéo dài con đường tôi trả xong nợ cho chủ nợ trực diện của tôi. Tôi có cơ hội trả nợ thôi thì kiếp sau nó đập đầu tôi cũng phải trả. Tôi không cách gì giỏi hơn hết. Tôi phải trả nợ. Thì tôi bằng lòng trả nợ phải vui không? Mà nợ mà tôi cứ ra không phải. Trời Phật ác sao hành hạ tôi như vậy? Không phải, mình trật rồi. Mình càng nghĩ như vậy thì càng gây thêm một cái tai họa cho tâm thức nữa. Đâm ra khùng. Nhiều người khùng điên là tại vậy. Không biết cái tội của mình. Rồi đổ lỗi cả trời Phật luôn. Nhiều người ở Việt Nam bị tịch thâu kiểm kê mấy tôi cúng trời Phật rồi dữ lắm. Mà trời Phật không lo tôi. Từ đây sau tôi bỏ trời Phật luôn. Thì bỏ mình luôn. Không kiêm ngưỡng trời Phật. Tại sao mới làm được trời Phật? Trầy gia cấp giải tu hành bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Mà bây giờ mình ôm nghiệp tâm mình chấp cái tài sản. Rồi mình chữ luôn trời Phật rồi mình tạo cái nghiệp cộng thêm cái nghiệp lớn nữa. Không có tiến được. Nên nhiều người nói trời ơi tôi cúng Phật từ nhỏ tới lớn mà ngày nay đối đãi với tôi như vậy. Tịch thâu cả đất tôi. Nhưng mà ông thấy là nó đã cúng Phật, thành tâm cúng Phật. Phật là không, không tiền, không bạc, bỏ nghiệp tâm. Mà Phật về kêu nó bỏ nghiệp tâm, nó lại la làng, nó ở lại thôi. Còn nó biết bỏ nghiệp tâm, nó bỏ tất cả của cải, nó đi theo Phật, nó chỉ giữ cái tâm theo Phật thôi. Thì tự nhiên nó được giải thoát. Cơ hội tu học mà người ta đâm ra biến chế thành hận thù. Đau khổ thêm mà không, không có tiến triển. Lý luận, sống trong lý luận, đau khổ, mê chấp và không có phát triển được. Tâm thức càng ngày càng nghèo nàn. Và tạo sự chém giết trong tâm thức và không phát triển. Giết họ là giết mình rõ ràng mà. Đâu có mất tiếng đâu. Khi mà hiểu điều đó thì chúng ta làm cho tất cả, cứu tất cả. và đạt tất cả, cái đó là quan trọng, chúng ta tu thôi. Cho nên ngày hôm nay nhìn lại những kinh sách kinh Phật rồi thấy ông Phật Thích Ca làm cùng các bạn lớn hơn ông vua cha làm. Ông vua cha làm là chém giết bỏ tù người chứ ông không, ông tu cũng thành đạo, ông ảnh hưởng được người ta. Có gì bàn bạc, sư tử Hà Đông có gì bàn bạc,
sư tử đó, chắc sư tử bàn bạc, cái này con là hiền phụ,
hiền phụ, hiền thế mới giải ngủ. Bây giờ nghe, con đóng vai sư tử Hà Đông, đóng cho đúng, cấm mà không được uống rượu. Cấm ông ngủ ly bì, bắt ông phải tiền đó, sư tử Hà Đông đó, cứu ông, cứu chồng một cách vậy đó. Đó, bắt ông phải tiền, mặc ông mà không trẻ đẹp thì bỏ ông, không tiền không trẻ đẹp. Bởi vì cái phương thiền này nó hữu ích lắm, nhiều người nó bị nó hướng ngoại nó không biết. Chứ mình trong nhà mà mình không lo quét dọn, trong vườn tược mà không có lo trồng bông hoa, vườn tược đâu có đẹp. Thì mình ở đây mình lập lại trật tự, cơ tạng khối óc đâu đó nó điều hòa. Nó có lợi vô cùng và nó không có hại, mà nó lại hướng sự thật. Chứ đồng bạc bữa nay người ta nhìn nha, mai đám nhìn đồng bạc đâu có giá trị. Còn tâm của mình có tâm rồi, người ta nhất định là phải nhìn cho, không có bỏ mình được. Cả ở nhân gian, ở địa ngục, ở thiên đàng đều là chấp nhận cái tâm. Mà mình không có cái tâm, mình không phát tâm làm sao mình phát triển được. Không có cái tâm. Cũng như làm cái gì phải có người lãnh đạo. Ví dụ như cái con đi vô xưởng làm, có người ta sắp đặt, có ông sếp rồi này kia cái nào. Mất ông sếp rồi nó loạn. Phải không? Thì mình cái tâm này ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ, cái gì mình gom ý quyết định. Trong cái sự quyết định sang suốt thì cơ tạng nó yên ổn, gia đình nó yên ổn, sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. Còn cái tâm không có trật tự, tưởng cái nhà rộng gì muốn để đâu đồ đâu để, mà ta vô ta thấy ta bực. Mà có trật tự thì sắp đặt đơn giản, người ta nghèo người ta đơn giản có một hai món quà mà người ta để một hai chậu bông, người ta để vô bây giờ mình thấy đẹp. Mình mười mấy hai chục chậu bông mà để vô người ta thấy ô tạp không có được. Tất cả ốc có trật tự. Còn tu phải trở lại trật tự. Tu mất trật tự tu làm gì? Tu mà đi nói xấu người ta, đi chửi người ta đâu có được. Tu là phải chửi mình, sửa mình, tiến qua mới là đúng. Tu là tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu thốn, những cái mình thiếu sáng suốt, mình sửa cho nó sáng suốt. Thiếu quân bình, mình lập lại quân bình. Mới kêu bằng tu. Tu mà tu như mù, ỷ lại trời Phật độ, cái đó là tu mù, tu hú. Hú kêu Phật tới giúp, tu hú. Cũng tu thực chất để tiến tới, rồi đi cho khoa học quyền bí mới được thực chất. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si, trở nên cái tánh hiền lành, đó là khoa học quyền bí ở bên trong, người đời không thấy mà trong này nó thay đổi. Nó mới kêu trở về với thực chất được.
Đó.
Tu càng ngày càng sân si đâu có phát triển được.
Đó.
Muốn hỏi gì? Muốn hỏi gì?
Hỏi nói sao chồng con xấu quá.
Bây giờ hỏi đi, hỏi ta nói.
Hỏi bất cứ gì
đó. Hỏi ta nói thêm nha.
Chuyện gì đó, bất cứ chuyện gì trong người con gan móc ra hỏi.
Hỏi đi.
Không, có ở nhà có gì hỏi.
Ở nhà
thầy dạy về nghe cũng thấy thì không hiểu.
Thầy qua để mét không mà không phải chưa thấy mét à thầy.
Bây giờ con thấy vị trí của con nè, con cần phải mét đâu. Vị trí con là sư tử Hà Đông.
Dạ.
Bắt ông tại thiền. Như là xong. Wow.
Bắt đâu được đâu thầy. Tại vì tối ngày mê quá
à. Bảo rằng mê cùng cuối tờ.
Mê con cuối tờ quá thì.
Không sao không? Không có sao. Đó nó học để mở trí.
Đó.
Mà nó, thì... nó càng học computer chừng nào nó tu cái này nó thấy hay. Nó soi hồn rồi nó mở ấp. Nhiều người bên bên Úc ngồi không chơi, vợ con không nói chuyện. Chơi cái máy nó thành. Mà nó hiểu đạo nhiều lắm. Đó vì điện mà. Điện năng trong khối óc nó đáp ứng được. Nó mở ra. Rồi nó soi hồn, nó mở thêm nữa.
Dạ.
Hay lắm á, nó chế những computer còn hay hơn.
Hồi đó thầy qua bên Úc thầy nói, có lần thầy nói với em bạn đạo Vĩnh là thầy muốn làm một bức tờ mà thực tế không cho làm. Chứ lúc đó thầy muốn làm, hồi đó thầy có nói là
muốn chế rồi. Bởi vì mình nếu mà chế không có hành gì cái đạo được nhiều. Bây giờ tụi con học từ trong đó rồi thiền một cái, hai cái nó mở, phối hợp nó làm.
Vậy là cái học đó cũng có phần nào cũng có đến độ phải bỏ, nghĩa là phải
có nhiều
phần
đây
mà bỏ đạo.
Đâu có bỏ đạo. Cái học đó là gồm tâm trí lắm chứ đâu có phải giỡn đâu.
Cái đó thì nó phải suy nghĩ, phải tập trung.
Nó càng ngày nó càng cái mới không à. Cho nên thấy cái óc của mình bỏ quên cái óc, không chịu suy nghĩ cái óc. Nếu mình chịu suy nghĩ cái óc nó chạy còn nhanh hơn cái máy đó gấp triệu lần. Trong một tích tắc là trả lời rồi, trong một tích tắc là mở rồi, trong một tích tắc bất cứ hoàn cảnh nào cũng ở trong cái nguyên lý đó. Thì cái khối, từ cái khối óc chia ra. Khi mình chơi computer mình thấy từ cái khối óc chia ra. Thấy không? Thì bây giờ mình là chủ của khối óc. Mà mình không chịu gom, mình chơi không à, mình không gom. Người ta gom hết combination, ta tập trung lại hết cho mình. Mà bây giờ mình không gom để mình hiểu nó, làm sao mình chén cái mới được. Thì cái sơ hồn này nó tập trung, nó liên hệ với vũ trụ, nó càng ngày càng mở rộng. Con học một hiểu mười. Hay hơn. Rồi cứ việc chơi đã rồi ngồi vô ngồi sơ hồn mình thấy lần thấy học hay hơn mấy người không có sơ hồn.
Nhà hồi đó con đi học nghề mấy năm trước thì cũng còn thiền thì học cũng thấy giỏi lắm. Không ai học, nghĩa là học giỏi nhất trong lớp. Không ai học lại. Tại vì con cảm tưởng là mình khi sơ hồn thì mình có như mình tập được cái sự tập trung tư tưởng
quân bình. Quân bình cái điện năng của khối óc. Thì con người điện năng mà không có quân bình là làm sao mà học giỏi được. Nó là đà. Người ta nói khúc đó hiểu có khúc đó, hiểu có 1/3 nữa làm sao được. Ta nói một trọn cho nó nghe, nó hiểu có 1/3 nó có làm gì được. Còn nếu mà gom điện năng rồi thì nó mới thấy rõ. Nó thấy rõ lắm. Cũng thì là lời nói, cũng thì là lời giảng. Mà tất cả những người ngồi đây mỗi người hiểu chút thôi. Vì nghe đi nghe lại 5-3 năm sau cũng nói ông ta cũng nói đúng 5 năm trước mà tôi biết vậy là tôi nắm rồi. Nhưng mà 5 năm sau mới nắm. Thấy nói vậy á, nhưng mà 5 năm sau chưa chắc thì nắm được. Thì mới thấy là cái người tu phải thực hành mỗi đêm mới đủ cái điện năng quân bình mới nói vậy được. Còn không có điện năng quân bình đâu có nói được. Dùng lý luận là ông cuốn sách, ông cuốn kinh nói đi nói chỉ giới hạn một góc thôi, không có phát triển được vô cùng được. Còn ở đây khía cạnh nào cũng nói được, phát triển được hết. Thì con thấy nghĩa là mình phải lui vào trong và đọc cái kinh sống thay vì đọc kinh chết. Kinh sống là tâm thức mở mới là kinh sống. Nào, nhiều người nó dốt, nó không biết chữ nghĩa gì hết, mà nó tu vô vi bây giờ nó biết nói triết lý. Dấu gia đình không có cơ hội học, nhưng bây giờ nó nói đâu đáp ứng rõ rệt, nhờ nó tu thì mới thấy là tại sao ở Việt Nam người ta đi tu, người ta chọn người trí thức tu, mà ông Tám cứ chọn mấy bà bán ca, mấy bà bán rau, mấy ông đi xe ba bánh dốt tới vô nhà, rước vô nhà ngồi thiền rồi sau này nó mở trí, nó nói chuyện rồi. Nó thử hết rồi. Thứ mà hung hăng chỉ kê ma túy rồi không. Tu mở ra chỉ kê một cây hết rồi. Bây giờ mình nói gì, nó nói gì đạo đức, nói gì triết lý, nói rõ rệt. Hồi trước nó không được, đỡ lữ nó không được. Bây giờ nói khác. Cái đó mới là vàng ấy. Người mà đi sai đường mà trở lại với con đường chân giác đó mới vàng. Tiền có vàng cũng không đổi. Vàng không đổi. Trở lại một người hiền triết là vàng không đổi.
Bởi vì lâu lâu nhớ lại cô thầy nói là những người không có đi học mà thiền thì mở trí. Bởi vì con thấy là nhiều khi cái học của mình cũng vô dụng.
Không phải vô dụng, nhưng con học con có thiền con mới là giúp cho người ta được. Khi mà con thiền con sáng suốt rồi, con thấy cái máy này nó thô sơ hơn cả. Con chế một cái đơn giản và thích hợp hơn. Thay vì nó có tính chất thương mại, nó làm phức tạp con người phải theo dõi. Mất bao nhiêu thì giờ mà học được bao nhiêu. Thì lúc đó con chế cái máy từ cái thiền và chế thêm cái máy. Người nào thiền con chế một cái đơn giản, nó nắm cái đó nó hiểu nhiều hơn cái kia. Cái óc con người nó phải mở ra. Cho nên chơi cái máy computer mà chơi thét thì hay trong lĩnh vực đó thôi. Nhưng mà nó tiêu hao điện năng.
Tiêu hao
điện năng. Nó không biết cách khôi phục điện năng. Sau này mình chỉ anh muốn học computer sáng suốt hơn, anh chế computer hay hơn computer này là anh phải có cái phương pháp này. Hai cái phối hợp mới học computer mới đúng. Anh học computer mà anh chỉ dùng cái điện năng thô sơ của người phàm, tâm phàm mà anh đi học á, chắc anh không có giỏi đâu. Anh chỉ tiêu hao rồi mất ngủ luôn á. Còn người mà biết khôi phục cái điện năng mình xài á, rồi mình soi hồn, mình làm pháp luân cho nó khôi phục cái điện năng á, nó không có tiêu hao, nó không có khổ. Cái mà tích làm không ra cả đêm ngủ không được. Thì mình có một cái chỗ gỡ và mình lập lại trật tự thì sáng cái áp ra này. Tại vì sau này những người tu vô vi mà chơi computer thét rồi á, nó họ tự nhiên tự động họ biết cố sẵn. Muốn chơi computer anh phải có khả năng như thế này anh mới chơi computer và không có tiêu hao điện năng của con người đó. Còn không con cứ thử là một thời gian con thì con chơi con mất điện năng nhiều lắm. Mất điện năng rồi rốt cuộc rồi đi đến chỗ mất ngủ rồi cái là rồi như là thương.
Đó. Vô đó thầy ạ, mà cứ vô ở nhà nó đuổi chết
rồi. Bây giờ con cứ việc tu đi. Cái chuyện là từ khối ốc, con nhớ là từ khối ốc phân ra thôi. Mà con là chủ khối ốc, bây giờ con làm sao cái khối ốc nó quân bình lại. Điện năng ở trong này nó vô vào lại, bởi vì điện năng khi con sơ hồn này là con nghĩ điện năng của vũ trụ với con hai cái nó điện hợp, điện này là một. Mình lấy cái điện năng của vũ trụ để lập lại trật tự khối ốc. Trực tiếp. Rồi lúc đó sáng suốt nhìn vô computer không có phải là hay đâu. Cái mình hay hơn. Cái mình mới đờ đờ bất diệt, cái kia rút điện là tiêu. Còn cái này điện có thường trực, phát triển, sử dụng bất cứ lúc nào. Mặt mày hồng hào, tươi tắn, chứ không có phải là con làm computer thép rồi con mới có bạc triệu, không. Người triệu phú là người thanh tịnh, người hưởng phước của trời là người an nhiên tự tại. Còn người động loạn là người vô phước, trong ba hưởng phước. Nếu chỗ này do mới biết là người động loạn là người vô phước, người mà biết an nhiên tự tại người đó là có phước.
Cắt nghĩa sâu thêm về cái đó vô phước với an nhiên tự tại
thì ta nói nó mà hiểu chỗ nào mà hỏi chứ cắt nghĩa sâu sao được. Còn muốn sâu bao nhiêu thước mày hỏi tới sao bao nhiêu thước thì hỏi tới.
Giờ nếu nói về tâm phạt thường ở đời thì ta nói mình có tiền này nọ mình hưởng sung sướng hơn, như tại sao nói là vô phước vậy?
Có tiền hưởng sung sướng nha. Bây giờ con đọc báo con thấy
cái này con hỏi gì
chồng không có tiền thì thấy anh em có muối một cục muối cắn làm hai để sống, có tiền rồi thay đổi. Bỏ vợ, bỏ chồng, có không? Có không? Tiền đâu có phải cái phước. Tiền đâu có phải là chuyện hưởng. Tiền đó là cái dao hai lưỡi. nó giết mình không được, mà nó cứu mình không được. Cho nên cái tâm của mình là quan trọng, phải giữ cái tâm với cái suy nghĩ. Mọi người không có tâm mà lấy chuyện xảy ra, và ý tiền thì giết người. Nó không hiểu là lấy tiền đi cứu người là cứu nó không biết. Cho nên hướng thiện là cứu cả hai, mà hướng ác là giết cả hai. Con ý có tiền, tôi có tiền, sức mấy tôi cho thằng đó vô, vô nhà tôi. Ta thì một ngày nào cái thằng đó nó giận, nó giận. Cũng như Việt Nam mấy nhà giàu tạo gì, tạo ra cộng sản. Mấy nhà giàu ở Việt Nam làm tạo cộng sản, tạo khinh bỉ người nghèo, áp chế người nghèo. Tụi nó tức nó mới vô bưng làm cộng sản, đi theo cộng sản. À, cũng đành giao đồng tiền mà thôi. Mà hồi đó mấy người giàu đó biết có tiền, đem có tiền chia sẻ cho mọi người sử dụng để phát triển, nên đâu có chế độ này bây giờ mà đau khổ gì. Thấy không? Vì nó tức nó mới giết đối phương. Cho nên đồng tiền là nó phải giao hai lưỡi, thiện của nó là ác. Cho nên phải hiểu được cái nguyên lý của đồng tiền, là con người không có bị lệ thuộc trong đồng tiền, mà chỉ biết nung nấu để xây dựng cái chân tâm của mình, cái tâm thật của mình ở đâu. Và tâm thật của mình là lúc nào cũng mở cái thức bình đẳng, chứ không có gì đó tôi cao hơn đó, là nó nghèo hơn tôi giàu hơn, không được. Bình đẳng như vậy, con người và con người là phải có cái bình đẳng, mà phải tha thứ, phải giữ cái tính lẫn nhau. Không có uy tín không có làm việc được, phải giữ chính tín, nói sao làm mới được. Nay nói vậy mai nói nặng không được. Chính nó, người ta thấy nó lừa gạt nó rồi, người khác đâu có tin nó nữa. Thấy không? Nó biết thương yêu nó biết xây dựng căn bản cho chính nó, thì mọi người mới học cái ảnh hưởng của nó. Thấy không? Nó lành mạnh từ trong cái trí óc, từ cái tư cách sống qua đời. Nó không có phạm thượng và nó không có khinh bỉ ai. Luôn luôn nó nuôi dưỡng cái thức bình đẳng, chung sống hòa bình trong quả địa cầu, huynh đệ là một, tỷ muội là một. Tâm thức luôn luôn nuôi dưỡng cái đó thì nó mới phát triển được. Nó nói được lâu đã.
Nó nghĩ con muốn nói là nói như thầy thì mình phải xét cái về sau, về dài á, mình nói vậy vậy. Chứ còn trước mắt giai đoạn ngắn thì ta nói thì có tiền người đó được hưởng phước. Đâu cái họ đâu có nói là cái đó là người mà mình giàu sang là vô phước đâu.
Đâu có phước. Cho nên người biết sử dụng mới biết là phước. Còn không có biết sử dụng đồng tiền là vô phước. Tôi chỉ có tiền à, không có tiền không có nói chuyện tôi được, là người đó vô phước. Thấy hiểu chưa? Con thấy mấy người đánh cha ngoài biển vô một chiếc tàu cho nó hốt mấy người của anh. Bán cơm bán cá một ngày nó lời bao nhiêu không biết. Mà rốt cuối cùng của nó, cái giờ phút lâm chung của nó, con xét là nó khổ một cách nào. Nghiệp sát. Nó phải giết trên sanh linh nó có sự sống. Thì nó phải bị chặt đầu trước khi nó chết, bị mổ xẻ trước khi nó chết, khổ lắm. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó rồi đâm ra làm vậy. Cái kỳ thật là mình ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu có chuyện, đâu có nói những để có tiền. Khi mà tôi biết phước là đời còn sắp đặt cho tôi có ăn có chỗ ở là tôi mừng rồi. Bất cứ cái gì tôi cũng không nhắm chê, có ăn là được rồi, cộng rau qua ngày cũng được, chứ không phải tôi đòi hỏi yến sâm. Con thấy cuộc đời ta từ ngày nào ở Việt Nam giờ mình thấy ta ăn đơn giản, đâu có cái gì đâu. Có bao giờ mà phiền gia đình mình bạn phải cho nó ăn cái này cũng khó, chút xíu cho ăn được rồi, ấm cho ấm bụng để làm việc, không bao giờ đòi hỏi. Trời ơi, thôi thừa quá, không có nghĩ gì hết.